Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử địa phương và quốc hội bổ sung. Hội đồng Bảo an không thể thông qua dự thảo nghị quyết trừng phạt bổ sung với Bắc Triều Tiên. Phản ứng của Bắc Kinh về việc Seoul tham gia sáng kiến ITES. Bắt đầu bỏ phiếu sớm bầu cử địa phương và quốc hội bổ sung. Trong vòng 2 ngày 27 và 28 tháng 5, cử tri Hàn Quốc bắt đầu bỏ phiếu sớm cuộc bầu cử địa phương toàn quốc lần thứ 8 và bầu cử quốc hội bổ sung tại hơn 3.500 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Tỷ lệ bỏ phiếu tính tới 3 giờ chiều ngày 27 tháng 5 đạt 7,3%. Cử tri chỉ cần mang theo chứng minh thư là có thể bỏ phiếu tại bất cứ điểm bỏ phiếu nào trên toàn quốc từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Cử tri sẽ nhận 7 lá phiếu cùng một lúc. Riêng cử tri ở thành phố Sejong và đảo Jeju sẽ nhận lần lượt 4 và 5 lá phiếu. Có 7 địa điểm sẽ diễn ra bầu cử quốc hội bổ sung. Cử tri ở những nơi này sẽ điền tổng cộng 8 lá phiếu. Cử tri mắc COVID-19 đang bị cách ly y tế sẽ bỏ phiếu sớm từ 6 giờ 30 phút tối tới 8 giờ tối ngày 28 tháng 5. Ngoài chứng minh thư, các cử tri này sẽ phải chuẩn bị cả tin nhắn hướng dẫn nhận từ trung tâm y tế. Sau khi các cử tri thông thường kết thúc bỏ phiếu và rời khỏi địa điểm bỏ phiếu, các cử tri mắc COVID-19 sẽ bỏ phiếu với cách thức tương tự. Trước thềm cuộc bầu cử địa phương mùng 1 tháng 6, ba đài truyền hình phát sóng mặt đất là KBS, SBS và MBC đã ủy thác cho ba công ty thăm dò ý kiến, tiến hành khảo sát trong vòng 3 ngày từ 23 đến 25 tháng 5. Trong số 17 tỉnh thành trên cả nước, Đảng cầm quyền Sức mạnh Quốc dân đứng thứ nhất về tỷ lệ ủng hộ tại 9 nơi, Đảng Dân chủ Đồng hành đứng thứ nhất tại 4 nơi. Ba đài truyền hình sẽ công bố kết quả thăm dò ý kiến tại địa điểm bỏ phiếu vào lúc 7 giờ 30 phút tối ngày bầu cử địa phương mùng 1 tháng 6. Hội đồng Bảo an không thể thông qua dự thảo nghị quyết trừng phạt bổ sung với Bắc Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 5 giờ địa phương đã tổ chức cuộc họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Mỹ để biểu quyết về dự thảo nghị quyết trừng phạt bổ sung đối với Bắc Triều Tiên có nội dung cắt giảm một nửa lượng dầu thô và dầu tinh chế mà miền Bắc được phép nhập khẩu hàng năm. Kết quả biểu quyết có 13 trên tổng số 15 nước thành viên ủng hộ, chỉ hai nước phản đối là Nga và Trung Quốc, cũng là hai nước thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Để được thông qua, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an cần có sự ủng hộ của ít nhất 9 trong số 15 nước thành viên, và đồng thời cả 5 nước thành viên thường trực đều tán thành. Dự thảo nghị quyết lần này do Mỹ xúc tiến nhằm đối phó với hàng loạt vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM của Bắc Triều Tiên trong năm nay. Về vấn đề này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27 tháng 5 đã đưa ra lập trường bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc khi dự thảo nghị quyết mới về trừng phạt miền Bắc không được thông qua, mặc dù đa số nước thành viên Hội đồng Bảo an tán thành, trong bối cảnh Bình Nhưỡng liên tiếp khiêu khích tên lửa đạn đạo và có khả năng cao thử nghiệm hạt nhân. Phản ứng của Bắc Kinh về việc Seoul tham gia sáng kiến IPEF. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, phụ trương của Báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh khi tham dự một sự kiện về chủ đề hợp tác Hàn Trung tại Seoul vào ngày 26 tháng 5, nhắc đến việc Mỹ bất ngờ xúc tiến một khung kinh tế khu vực mới loại trừ Trung Quốc và ý đồ của Washington là hết sức rõ ràng. Ông Hình Hải Minh bày tỏ hy vọng Hàn Quốc sẽ giữ đúng cam kết là xúc tiến sáng kiến khuôn khổ kinh tế Ấn Độ-Thái Bình Dương IPEF theo nguyên tắc mở cửa, minh bạch và bao trùm. Đại sứ Trung Quốc cho biết, mặc dù có lo ngại tiềm ẩn về việc sự thay đổi chính sách ngoại giao của Seoul sau khi chính phủ của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt, nhưng Bắc Kinh tin tưởng hai bên sẽ cùng nỗ lực để đưa quan hệ song phương tiến lên thêm một bước mới. Ông Hình Hải Minh nhấn mạnh, sự hợp tác kinh tế thương mại đóng vai trò giữ cân bằng, vừa là nguồn động lực cho quan hệ song phương. Do vậy, Bắc Kinh hy vọng hai nước duy trì mạng lưới sản xuất, khai thác các nền tảng đa dạng để chia sẻ cơ hội trong thị trường lớn mang tên Trung Quốc. Các tổ chức phi chính phủ kêu gọi tẩy chay Bắc Triều Tiên làm chủ tịch luân phiên hội nghị giải trừ quân bị. Tổ chức phi chính phủ giám sát Liên Hợp Quốc mang tên UN Watch ngày 26 tháng 5 giờ địa phương đã đăng tải tuyên bố trên trang chủ, hối thúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và mọi quốc gia dân chủ trên thế giới tẩy chay việc Bắc Triều Tiên giữ chức chủ tịch luân phiên hội nghị giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc. Tuyên bố còn có sự tham gia của 30 tổ chức khác, trong đó có tổ chức dân sự Mỹ mang tên Ủy ban Nhân quyền Bắc Triều Tiên. Tuyên bố lên án Bắc Triều Tiên là nước phổ biến vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới. Miền Bắc không chỉ tự sản xuất vũ khí hạt nhân, mà còn bán công nghệ tên lửa và hạt nhân cho các nhà nước bất hảo. Tổ chức này hối thúc các nước thành viên như Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức và cả các nước quan sát không phải thành viên từ chối cử đại sứ tới dự hội nghị giải trừ quân bị do Bắc Triều Tiên chủ trì. Hội nghị giải trừ quân bị Liên Hợp Quốc được thành lập vào năm 1979 là một diễn đàn đàm phán về giải trừ quân bị đa phương duy nhất trên thế giới. Mỗi khóa họp sẽ diễn ra trong vòng 24 tuần, thảo luận về các vấn đề như giải trừ hạt nhân, cấm sản xuất vật chất phân hạch hạt nhân, phòng ngừa chạy đua quân bị tầng ngoài trái đất. Kế hoạch tác chiến tiêu diệt đầu não quân địch của quân đội bị rò rỉ sang Bắc Triều Tiên. Trong tháng trước, một đại úy Hàn Quốc bị gián điệp Bắc Triều Tiên mua chuộc đã bị truy tố lên tòa án với cáo buộc làm rò rỉ bí mật quân sự, vi phạm luật an ninh quốc gia. Theo kết quả tác nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hàn Quốc KBS, đại úy này trực thuộc một đơn vị đặc nhiệm phụ trách tác chiến tiêu diệt đầu não của quân địch. Đại úy trên đã gửi tài liệu bí mật quân sự cho gián điệp của miền Bắc thông qua ứng dụng Telegram. Khi truy tố, cơ quan điều tra cho biết, đại úy này đã chụp lại màn hình đăng nhập vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát tổng hợp của quân đội Hàn Quốc và quy tắc bảo mật của lục quân để gửi cho gián điệp Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo bản cáo trạng mà KBS thu thập được, đại úy này còn làm rò rỉ cả kế hoạch tác chiến của đơn vị khu vực, tương đương bí mật quân sự cấp độ 2. Đơn vị này phụ trách tác chiến tiêu diệt bộ máy lãnh đạo của quân địch trong tình huống nguy cấp, được đặt tại mỗi tiểu đoàn, thực thi nhiệm vụ trinh sát, tấn công, thu thập thông tin theo từng khu vực, ngay trong căn cứ của quân địch. Có nghĩa kế hoạch hành động khi xảy ra chiến tranh của đơn vị này đã bị rò rỉ cho phía Bắc Triều Tiên. Cơ quan điều tra cho biết, đại úy này đã gửi cả tài liệu đánh giá phân loại nhân lực, trang thiết bị của quân địch cho gián điệp Bắc Triều Tiên. Trong bản cáo trạng, cơ quan điều tra ghi rằng tài liệu này nếu bị rò rỉ cho quân địch hoặc ra bên ngoài, sẽ làm lộ năng lực thu thập thông tin của quân ta, gây lo ngại có thể khiến quân địch tấn công bất ngờ, nên tương ứng với tài liệu mật, có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Hàn Quốc phát hiện trang trại đầu tiên mắc dịch tả lợn châu Phi trong năm nay. Lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 5, một trang trại nuôi lợn thuộc huyện Hungcheon, tỉnh Gangwon, phát hiện 4 con lợn bị chết không rõ lý do. Sau đó, Trung tâm Kiểm dịch Vệ sinh Động vật tỉnh Gangwon đã tiến hành kiểm tra lấy mẫu, phát hiện được 2 trong số 4 con lợn bị chết có virus dịch tả lợn châu Phi ASF. Tiếp đó, cơ quan phòng dịch đã phát hiện được virus ASF trên 13 con lợn khác thuộc trang trại này. Dịch tả lợn châu Phi có tỷ lệ tử vong lên tới 100%. Trong thời gian qua, các trường hợp mắc tả lợn châu Phi chủ yếu được phát hiện ở lợn hoang, không phải lợn nuôi. Đây là trường hợp mắc dịch tả lợn đầu tiên trong năm nay tại Hàn Quốc. Bộ Nông lâm, Công nghiệp Chăn nuôi và Lương thực đã ban lệnh cấm di chuyển tạm thời trong vòng 48 tiếng với các trang trại nuôi lợn, lò mổ, nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi ở tỉnh Gangwon, tỉnh Gyeonggi. Bộ cũng đã huy động hơn 30 nhân lực phòng dịch tới trang trại nói trên, tiến hành tiêu hủy toàn bộ 1.500 con lợn đang được nuôi, đồng thời cử nhân lực tiến hành các biện pháp phòng dịch đặc biệt. Xúc tiến hệ thống điều trị COVID-19 một cửa cho nhóm rủi ro cao. Chủ trì cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và Quản lý An toàn Trung ương, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Tok-su thông báo sẽ xúc tiến hệ thống điều trị nhanh, cho phép nhóm có rủi ro nguy cơ cao với dịch COVID-19 được xét nghiệm, điều trị và kê đơn thuốc trong vòng một ngày. Thủ tướng cho biết, chính phủ sẽ xây dựng nền tảng ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn để phục vụ cho nghiên cứu dựa trên căn cứ khoa học, đồng thời sớm thành lập Bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm Trung ương. Bệnh viện này sẽ có vai trò là tháp điều khiển, chỉ huy ứng phó với bệnh truyền nhiễm, dự kiến sẽ được xây dựng mới tại quận Trung, thủ đô Seoul. Mặt khác, Ủy ban Đối sách Phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, tính đến 0 giờ ngày 27 tháng 5, Hàn Quốc ghi nhận 16.535 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 10.000 ca. Số ca nguy kịch giảm 36 ca, xuống còn 207 ca, ngày thứ 9 liên tiếp ở mốc 200 ca. Nhật Bản miễn xét nghiệm COVID-19 và cách ly cho khách du lịch quốc tế từ ngày 1 tháng 6. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tối ngày 26 tháng 5 phát biểu sẽ chính thức mở cửa cho khách du lịch quốc tế bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, sau 2 năm 2 tháng kể từ khi chính phủ Nhật Bản cấm người nước ngoài nhập cảnh với mục đích du lịch từ tháng 4 năm 2020 do dịch COVID-19. Tuy nhiên, để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, chính phủ nước này chỉ cho phép các chuyến tham quan theo đoàn thông qua các công ty du lịch. Từ ngày 1 tháng 6, Tokyo sẽ tăng số lượng khách du lịch nhập cảnh mỗi ngày từ 10.000 người lên tối đa 20.000 người. Số khách du lịch nước ngoài chỉ được nhập cảnh trong hạn mức cho phép. Mặt khác, chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị nối lại đường bay quốc tế tại sân bay Chitose mới ở Hokkaido và sân bay Naha Okinawa trong tháng 6. Hiện tại chỉ có 5 sân bay ở Nhật Bản, bao gồm sân bay Haneda và Narita, đang khai thác các chuyến bay quốc tế. Công dân từ 98 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc, sẽ được miễn xét nghiệm COVID-19 và cách ly sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản từ ngày 1 tháng 6. Một nam giới Hàn Quốc tham chiến tại Ukraine đã về nước. Sáng ngày 27 tháng 5, một nam giới Hàn Quốc tên là Yi Kun, từng tham gia lực lượng quân tình nguyện quốc tế tại Ukraine chống lại chiến dịch quân sự của Nga đã về nước. Người này đã xuất cảnh tới Ukraine vào tháng 3 năm nay. Y giải thích, đã quyết định tới Ukraine tham chiến nhằm bảo vệ người dân thường và bản thân đã trực tiếp chứng kiến nhiều hành vi tội ác trong chiến tranh. Trong quá trình tham chiến, người đàn ông này đã bị đứt hai bên dây chằng chéo nên phải quay về nước để điều trị phục hồi chức năng. Tuy nhiên, người đàn ông này vẫn tuyên bố muốn quay lại Ukraine. Hiện tại, Y đang bị cáo buộc vi phạm luật hộ chiếu. Chính phủ Hàn Quốc đã ban lệnh cấm công dân du lịch tới Ukraine kể từ trung tuần tháng 2, nhưng Y đã vi phạm lệnh cấm này. Người đàn ông này khẳng định sẽ chịu mọi hình thức xử phạt, nhưng mong muốn được làm tròn nhiệm vụ của mình. Cảnh sát đã xác nhận về tình trạng bị thương của Y tại sân bay Incheon, đồng thời thực thi lệnh cấm xuất cảnh ngay lập tức. Cảnh sát cho biết sẽ cân nhắc tới tình hình điều trị và phục hồi của Y để tiến hành điều tra. Hàn Quốc quyết tâm nâng cấp quan hệ hợp tác với khu vực Trung Nam Mỹ. Tại diễn đàn đặc biệt kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-Trung Nam Mỹ diễn ra vào ngày 27 tháng 5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin phát biểu, chính phủ Seoul sẽ xúc tiến xây dựng mạng lưới hợp tác khu vực phù hợp vì sự thịnh vượng chung, nâng cấp quan hệ hợp tác với khu vực Trung Nam Mỹ. Sự kiện trên được Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Hội nghiên cứu Mỹ-Latin Hàn Quốc, Hiệp hội Hàn Quốc-Trung Nam Mỹ đồng tổ chức tại khách sạn Lotte ở Seoul. Ngoại trưởng Park hồi tưởng lại việc ông từng tháp tùng cựu Tổng thống Kim Jong-sam thăm Brazil và Peru vào năm 1996. Các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm này, như cam kết xuất vốn cho Hàn Quốc của Ngân hàng Hội nhập Kinh tế Trung Mỹ hay việc thành lập Hội đồng Đối thoại đa phương Hàn Trung Mỹ, đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong 60 năm lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Giờ đây, toàn thế giới đang chú ý tới làn sóng đổi mới tại khu vực Trung Nam Mỹ. Seoul sẽ nỗ lực hoàn thiện mạng lưới Hiệp định Thương mại Tự do FTA với khu vực Trung Nam Mỹ, làm sâu sắc hơn đối thoại chiến lược thông qua ngoại giao thượng đỉnh để đẩy mạnh hợp tác với khu vực này. Tiếp đó, ông Park đề nghị các quốc gia Trung Nam Mỹ ủng hộ để Hàn Quốc giành được quyền đăng cai triển lãm thế giới tại thành phố Busan vào năm 2030. Tham dự diễn đàn trên có hơn 40 người đến từ phái đoàn ngoại giao Trung Nam Mỹ tại Hàn Quốc, các chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện doanh nghiệp. Những người tham gia đã thảo luận và cùng tìm kiếm phương án nhằm tăng cường hợp tác song phương ở các lĩnh vực an ninh kinh tế, ngành công nghiệp mới, hợp tác phát triển, giao lưu nhân lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.